xa thành đời. Lòng khách tha hương vương sầu thương, nhìn em mơ trong mây khói bước đi nhưng chưa nỡ rời, lệ sâu tràn mi
Xin chào hai anh Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc Tuấn ạ.
Xin chào chị ạ.
Hôm nay đúng là ngày 20 tháng 7, ngày ký Hiệp định Geneva. Thưa các anh, có thể cho biết về những cái sinh hoạt thơ nhạc mà nó liên quan tới việc chia cắt đất nước, chuyện di cư năm 1954 hay không ạ? Trước hết chúng ta nói về thơ văn. Xin mời anh Nguyễn Hưng Quốc ạ.
Nói về thơ văn thì cái biến cố Hiệp định Geneva vào năm 1954 là một trong những biến cố có thể coi là lớn nhất không những trong lịch sử chính trị Việt Nam mà còn lịch sử văn học Việt Nam nữa. Của nhà văn Võ Phiến có một nhận định rất thú vị, đó là ông cho nền văn học miền Nam là mở đầu bằng một cuộc di cư và cũng kết thúc bằng một cuộc di cư khác. Khi nói là văn học miền Nam mở đầu một người di cư thì nhà văn Võ Phiến và hầu như tất cả chúng ta cũng đều thấy cái ý nghĩa cuộc di cư đó tác động lên diện mạo của văn học một cách sâu sắc, một cách rộng lớn vô cùng. Theo tôi thì sau cái biến cố Hiệp định Geneva, sau khi cả 800.000 người từ miền Bắc đi vào miền Nam, nó tạo nên cuộc gặp gỡ cực kỳ lớn, hầu như chưa từng có trong lịch sử văn học Việt Nam chị ạ. Trước đó thì chị nhớ là trong quyển Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân, khi viết về các nhà thơ ở Việt Nam, trong đó chỉ có hai nhà thơ là thuộc về miền Nam, đó là Đông Hồ và Mộng Thuyết. Quyển nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan đề cập đến cả trăm nhà văn, nhà thơ khác nhau, nhưng mà cũng chỉ có hai nhà văn, đó là Trương Vĩnh Ký và Hồ Biểu Chánh. Thế là hết. Điều đó có nghĩa là trước năm 1945, thì ở miền Bắc người ta hoàn toàn không đọc văn học miền Nam, không biết gì về miền Nam kìa. Nói đến văn học thì người ta chỉ nghĩ đến văn học ở miền Bắc, ở Hà Nội, hoặc là nhích vào phía trong chút xíu là đến Huế, nhích vào trong chút xíu nữa là đến Bình Định, đến Quy Nhơn, chủ yếu là nhờ sự hiện diện của Xuân Diều, của Yến Lan và của Hàm Mặc Tử, vậy là hết. Bởi vậy nói về cái tóm tắt, theo tôi thì cái ý nghĩa lớn của cuộc di cư 1954 là nó tạo nên sự gặp gỡ giữa các nhà văn miền Nam và miền Bắc, làm cho những nhà văn miền Bắc trong đợt di cư đó họ tiếp xúc với miền Nam và khám phá ra cái hay của văn học Việt Nam. Và một cách thú vị nhất là hầu như ai cũng khám phá ra cái hay trong cái giọng nói, trong cái ngôn ngữ của miền Nam.
Anh có thể kể một số tên tuổi những nhà văn miền Bắc nào theo chân đoàn người di cư đó mà sau này thành những cái khuôn mặt nổi bật nhất trong nền văn học miền Nam hay không?
Nói vậy thì chúng ta phải chia theo hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là những người đã nổi tiếng trước năm 1954. Trong đó có những người có thể vào miền Nam, có thể một hai năm trước, ví dụ Nhất Linh chẳng hạn. Thứ hai là như Vũ Hoàng Chương, như Đinh Hùng, như Bằng Bá Lân.
Mặc Đỗ, Nguyễn Sĩ Tế.
Dạ vâng.
Dạ, anh nói là có hai thế hệ. Anh chú ý tới cái nhóm người trẻ hơn. Tôi nhớ là họ hay nhắc về cái thời kỳ mà những người trẻ bắt đầu cầm bút, bắt đầu nổi tiếng và cái thời mà họ cùng ở với nhau ở nhà hát lớn á.
Dạ vâng, đó là điều mà tôi muốn nói là thuộc thế hệ thứ hai, những người trẻ hơn đó chị.
Dạ.
Có thể trước đó họ chưa viết hoặc là chỉ viết trên báo Học Trò thôi.
Dạ,
nhưng mà
dạ,
chính những người đó sau này đóng góp vai trò cực kỳ lớn ở trong văn học miền Nam. Dù tên tuổi lắm chị, hầu hết những người trong nhóm sáng tạo là do những người di cư như vậy. Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Trần Dạ Từ, Viên Linh, Doãn Quốc Sĩ, Duyên Anh, Chu Tử, v.v.
Dạ.
Thì tất cả những người như vậy ở miền Bắc vào từ bây giờ họ còn trẻ lắm, phần lớn chỉ khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Nhưng mà chính những người như vậy nó làm thay đổi hẳn diện mạo văn học miền Nam. Khi nói đến cái thế hệ đó, thì có lẽ một chi tiết nữa chúng ta cần lưu ý đó, là ở miền Bắc trong cùng thời kỳ đó, cũng như sau này, thì những người được coi là văn nghệ đầu đàn vẫn nằm trong tay những người đã nổi tiếng trước năm 1945. Cứ như Xuân Diệu, Huy Cần, Chế Lan Viên vẫn là những hàng đầu ở miền Bắc. Những người viết văn như là Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Phương vẫn là những cây bút đầu đàn trong lĩnh vực văn xuôi ở miền Bắc. Trong khi ở miền Nam thì ngược lại, cái nhóm thanh niên trẻ này có những người chỉ có khoảng 20, 21 tuổi thôi. Thì chỉ trong một thời gian ngắn sau họ trở thành độc chiếm diễn đàn, họ làm lu mờ tất cả những tên tuổi nổi tiếng trước đó chị.
Bây giờ mình nói về cái sự đóng góp của họ cho nền văn học ở miền Nam về mặt đề tài, về mặt ngôn ngữ thì như thế nào anh?
Về đề tài thì một trong những đề tài đầu tiên xuất hiện trong 1955-56 đó là chính là cuộc di cư vào từ miền Bắc vào miền Nam. Mai Thảo thì có đêm giả từ Hà Nội, như Thanh Tâm Tuyền thì có bếp lửa, kể lại câu chuyện có một thanh niên rời Hà Nội đi vào miền Nam. Về thơ văn thì cũng khá nhiều về cái đề tài di cư đó. Còn về vấn đề ngôn ngữ thì một trong điều thú vị là thế này chị ạ. Nhà văn Võ Phiến sau năm 1956-57 thì vào Sài Gòn ở. Thì một trong những điều mà ông cho là thú vị nhất đó là phát hiện ra, khám phá ra cái giọng miền Nam. Nó là sinh động, nó là hay, nó có thể hợp với văn học. Cái cách nhìn của Võ Phiến cũng được chia sẻ với khá nhiều người. Có những người như là Viên Linh là hoàn toàn người Bắc, nhưng mà theo ông kể trong một đoạn văn nào đó thì ông là cảm thấy thú vị vô cùng về cái giọng nói của miền Nam. Và sau này ông học cách sử dụng cái giọng nói của người miền Nam, đến độ thỉnh thoảng viết phơ-dơ-tôn đăng hàng ngày trên nhật báo ở Sài Gòn. Ông sử dụng toàn giọng Nam, ông viết những mẫu đối thoại của những người Nam y như là cây bút miền Nam, đến độ mà chính bạn bè của ông cũng ngạc nhiên. Và sau này thỉnh thoảng khi nói chuyện thì tôi nghe một số nhà thơ, nhà văn ở miền Bắc vào như Đỗ Quý Toàn, Trần Dạ Tường, họ cũng khen ngợi âm hưởng của giọng miền Nam. Cho nên tôi có cảm giác như thế này là nhờ cuộc di cư đó, trí thức các nhà văn miền Bắc đã khám phá ra giọng nói của miền Nam, và cùng với giọng nói thì họ khám phá ra ở miền Nam cũng có văn học, cũng có một cái gì đó nó độc đáo mà họ chưa biết.
Nhưng mà ngược lại đó thì cái ngôn ngữ của những người cầm bút ở miền Nam nó có được trau chuốt, nó có bắt chước phong của người miền Bắc mà nó trau chuốt hơn.
Tôi nghĩ là có chị. Trong nhóm sáng tạo thì có một người là hoàn toàn người miền Nam, đó là Tô Thủy Yên. Nhưng mà thơ Tô Thủy Yên thì nó khác hẳn với cái truyền thống thơ của các nhà thơ ở miền Nam thời bây giờ. Thơ của Tô Thủy Yên thì cũng có cái rắn chắc, cái sắc sảo và cái cô đúc nó gần với thơ ca ở miền Bắc hơn là những người ở miền Nam chị ạ. Như vậy ở đây có cảnh hưởng qua lại miền nhà thơ miền Bắc thì khám phá rất hay cái truyền thống văn học của miền Nam. Và ngược lại một số người miền Nam thì họ tiếp xúc với bạn bè, với các nhà văn miền Bắc thì họ cũng học hỏi được trong cái cách sử dụng ngôn ngữ và cả phong cách sáng tác của họ.
Thưa, tôi trở lại với chuyện đề tài một chút. Tôi nghĩ có lẽ là sau năm 1954, những nhà văn ở ngoài Bắc họ vào đó, thì cái đề tài của họ là thương nhớ miền Bắc, cũng khóc lóc, cũng sướt mướt, cũng y như người Việt sau ngày 30 tháng 4, 75, di tản. Và cái giai đoạn đầu hầu như đó là chỉ nhớ về quê hương, cũng đau khổ, cũng dằn vặt, cũng chết lên chết xuống. Mãi một thời gian sau thì mới bắt đầu như là tỉnh táo, nhìn chung quanh và bắt đầu nói tới cái thế giới chung quanh mình. Có phải vậy không anh?
Vâng, tôi nghĩ là như vậy đúng chị ạ. Nhưng mà mức độ thì nó hơi khác một chút xíu. Bởi vì các nhà văn, nhà thơ như tôi đọc Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền, hoặc là Đêm Giả từ Hà Nội của Mai Thảo, hoặc là Tập Truyền Chuyến Tàu Trên Sông Hồng, thì khi họ nói về cái chuyện ra đi họ của họ từ miền Bắc vào miền Nam cũng không có nhiều bi kịch lắm, không có nhiều giọng buồn bã lắm, không có nỗi đau đớn như là người Việt Nam rời khỏi Việt Nam ra sống ở hải ngoại. Là bởi vì thứ nhất, từ miền Bắc đi vào miền Nam thì dù sao vẫn là Việt Nam thôi. Họ mất cái quê quán nhưng mà không phải mất hẳn một quê hương. Và thứ hai, hình như từ trong tiềm thức họ, họ cảm thấy mừng rỡ là họ đã thoát được khỏi cái sống dưới chế độ cộng sản. Họ được sống trong một xã hội tự do hơn. Bởi vậy cho nên trong những tác phẩm mà đầu tiên của các nhà văn, nhà thơ ở miền Bắc vào đấy, thì cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê quán, hàng xóm cũ thì đã đành chắc chắn là có. Nhưng bên cạnh đó có cái niềm vui là mình đã thoát được khỏi họa độc tài, và có cái niềm vui khác là mình được xây dựng một xã hội và đồng thời là một nền văn học mới hoàn toàn tự do, đối lập với ở miền Bắc. Điều này càng mạnh hơn nữa khi mà tin tức vụ nhân văn giai phẩm lọt vào miền Nam khoảng cuối thập niên 50. Từ khoảng năm 1959 thì tin tức về nhóm văn nhân giai phẩm và những chính sách đàn áp của chính quyền miền Bắc đối với văn nghệ sĩ lọt vào miền Nam thì người ta cảm thấy tự tin hơn, người ta cảm thấy tự hào hơn, người ta cảm thấy sung sướng hơn. Bởi vậy cho nên cảm giác mà buồn bã chắc chắn là có, nhưng nó không phải là chủ đạo chị ạ.
Thank you.
Bây giờ xin bước qua phần nhạc. Thưa anh Hoàng Ngọc Tuấn, anh ghi nhận gì về cái sinh hoạt âm nhạc ở miền Nam sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 anh?
Trước hết là trước cái năm 54 đó, hình như ở miền Nam mình không có một nhạc sĩ nào mà nổi danh trong vấn đề sáng tác á. Sau Hiệp định Geneva chúng ta có rất nhiều người từ miền Bắc vào. Có những người từ miền Bắc vào miền Nam sớm hơn nữa, ví dụ như là Phạm Duy thì năm 1952 ông đã vào miền Nam rồi. Nhưng mà những người đi sau này thì có Dương Thiệu Tước, Vũ Thành, Thẩm Oánh, Cung Tiến, Phạm Đình Chương, Hùng Lân, Văn Phụng, Anh Bằng, vân vân. Thì nó cũng tương tự như ở trong văn chương, cái thời kỳ đầu đi vào miền Nam thì cái nỗi nhớ nhà nó cũng là cái đề tài chính. Ngay cả trước Hiệp định Geneva, năm 1952 khi mà Phạm Duy đặt chân vào trong Sài Gòn thì ông đã có phổ nhạc một bài mà sau này gọi là Thuyền Viễn Xứ đó. Cái bài đó lời nó do một nhà thơ amateur là một cô bán vải ở chợ Bến Thành tên là cô Huyền Chi, cô đưa cho ông ấy, rồi ông mới phổ là cái bài rất nổi danh sau này là Thuyền Viễn Xứ. Cái giai đoạn đầu những nhạc sĩ khác đi vào miền Nam cũng hay nói đến những cái kỷ niệm đẹp ở ngoài miền Bắc và nhớ quê quán ở ngoài Bắc. Ví dụ như là Cung Tiến là có hương xưa đấy, nay đời tan biến trong hư vô, chất đầy từng mùa oán thù, máu xương tơi bời nhiều mùa thu, là nhớ đến cái sự tan tóc ở ngoài Bắc. Hay là cái bài mà rất nổi danh là bài Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành. Hồi đó ngoài những cái chuyện mà nhớ quê hương, họ còn có cái giấc mơ hồi hương nữa. Cùng dìu nhau sát vai sống trong tình thương để cùng xây giấc mơ hồi hương, vân vân.
Nhìn về quê xưa, gửi tới cô hương chút niềm thương. Nhìn em qua bao năm tháng, vô câu chính nhân chưa mòn, ngoài chân mây xa
đó. Rất nhiều người nói về những cái chuyện xa quê hương và nhớ quê hương. Tuy nhiên trong âm nhạc có nhiều cái thú vị. Ví dụ như là ông Phạm Đình Chương có lẽ là người đầu tiên nói đến cái đời sống ở miền Bắc như một đời sống ngục tù. Trong bài Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội đó, phổ thơ của Hoàng Anh Tuấn cũng là một cái nhà thơ ở miền Bắc mà ông đi du học từ năm 58, ông về Việt Nam thì ông đi về thẳng Sài Gòn, sau đó ông làm việc ở trên Đà Lạt. Thì trong đó có nói đến cái mưa ngày xưa ở miền Bắc thì nó thơ mộng. Nhưng mà đến sau năm tư rồi thì mưa ngày nay như lệ khóc phần đất quê hương tù đầy. Hay là mưa mùa thu năm cửa ô sầu hắc hiu trong ngục tù. Thì đó là cái lần đầu tiên mà có cái chữ ngục tù nó nhảy vào trong một cái ca khúc đấy. Bài Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội đó có một cái ý nghĩa nữa là Phạm Đình Chương nói đến sự tự do. Khi ông đã nói đến ngục tù, cái chữ ngục tù đầu tiên nào trong đó và cái chữ tự do. Ở đoạn kết của bản nhạc có cái đoạn là mưa còn rơi ta còn ước rồi nắng yêu thương về đời. Vang trời tiếng cười ấm niềm tin hồn người, mây trắng vui tươi tình quê ngút khơi,
tự do phơi phới
Tết. Cái đó là cái điều mà nó rất là thú vị.
Yeah.
lớn mà từ miền Bắc vào miền Nam là nhạc sĩ Phạm Duy. Năm 52 ông vào rồi ông lại đi qua bên Pháp, ông du học về âm nhạc. Năm 54 ông trở về và ông mới bắt đầu viết một cái bài rất là nổi danh. Đó là một cái trường ca, là trường ca Con Đường Cái Quan chị. Ông mô tả một cái hành trình đi từ Hải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thì trong cái đoạn mà nói đến đi ngang miền Bắc á, thì có một cái câu rất là lạ là đi trong lịch sử dân ta luống nghẹn ngào. À, nhưng mà khi mà đi về đến miền Nam rồi đó thì cái lời vô cùng vui. Chứng tỏ rằng là họ tìm thấy, như Nguyễn Hương Quốc nói, họ tìm thấy một cái cuộc sống tự do và cuộc sống mới. Có những cái đoạn mô tả Cửu Long Giang á. Cửu Long Giang gió về vui trên sóng sông, uốn quanh như chín con rồng ôm chặt đứa con. Hay là về miền Nam, theo cơn gió đưa về miền sông, ăn cá nướng thơm ngày mưa, vân vân. Về miền Nam, người về đây trong gió bình an. Tuy nhiên, về cái sự chia cắt đất nước, chính là cái Hiệp định Geneva, nó làm cho Phạm Duy viết một khúc là thứ 15 ở trong trường ca mẹ Việt Nam đó. Trong đó có cái bài là Những Dòng Sông Chia Rẽ, gì nhớ không?
Bài đó quá hay.
Đó, thì cái bài đó nói đến cái chuyện mà chia rẽ đất nước đấy. Mình nghĩ đó là một cái bài hay nhất về cái chuyện chia rẽ đất nước. Nước đi là nước không về, chia đôi dòng nước, chia lìa dòng sông. Chia anh em vì quên tiếng gia đình, chia tay chân và cắt đứt ngang mình. Chia thân hình yêu đương, cắt da thịt chia xương. Trái tim buồn còn hằn in vết thương lòng. À, ông có nhắc đến cái cầu Hiền Lương nữa. Sông tan thương trôi nghiêng nhịp cầu xưa, cho thê lương điếm cỏ Hiền Lương, vân vân. Đó, cái Hiệp định Geneva nó gây một cái ấn tượng rất mạnh ở trong tâm trí của người nhạc sĩ, khiến ông viết những cái lời như vậy. Nhưng mà ở cuối cái trường ca mẹ Việt Nam á, thì lại nói đến một cái đất nước có tự do, công bình với bác ái đó. Cái bài Việt Nam chính là cái phần chung khúc của mẹ Việt Nam, đó là cái đoạn nhạc thứ 22 á. Việt Nam nghe tự vào đời. Thì trong đó là Việt Nam đây miền xinh tươi, Việt Nam đem vào sông núi, tự do, công bình, bác ái muôn đời. Thì cái chữ Việt Nam đây mình nghĩ là miền Nam đấy. Đương nhiên là cái giấc mơ của ông là trọn cho cả đất nước Việt Nam, nhưng mà cái đất nước mà ông đang sống và ông cảm thấy có tự do, công bình, bác ái là miền Nam đấy.
Dạ vâng. Xin thay mặt thính giả của SBS Radio xin cảm ơn anh Hoàng Ngọc Tuấn, anh Nguyễn Hưng Quốc về những chia sẻ trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định Geneva đây.
Cảm ơn chị Phương Hoàng.